Canh bạc tình yêu. Tác giả: Kim Bính. Người đọc: Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát tại trang web 2vblog.com. Chương 77. Jack chuẩn bị đồ trang bị cùng tính toán đầy đủ. Ngoại trừ Dư Y, bọn họ có tổng cộng 6 người, mỗi người đều có một ba lô. Trong ba lô có trang bị thứ cần thiết cho sinh tồn ở dã ngoại. Trên người có bộ đàm, không sợ bị lạc đường với đồng đội. Cho dù bị lạc thì bọn họ cũng có thể một mình trở về. Bọn họ không phải là lính đánh thuê. Sau khi xuất ngũ ở Mỹ, bọn họ từng làm vệ sĩ, cũng từng theo đội khảo cổ đi thám hiểm. Tình hình như đêm nay không phải lần đầu tiên bọn họ trải qua, nhưng bước vào rừng rậm có gài mìn là lần đầu tiên của bọn họ. Jack nhíu mày nhìn về phía đồng đội từ xa chạy tới. Người đồng đội lắc đầu với anh ta, nói: "Dân làng nói lúc trước chỉ có 2 người đi cùng với đội khảo cổ vào rừng. Tôi đi tìm qua, người nhà bọn họ nói hôm nay đúng lúc bọn họ đi vào rừng." Nói cách khác, bọn họ phải một mình tiến vào khu rừng rậm xa lạ này. Mưa to ùn ùn kéo đến, ngay cả bước đi cũng khó khăn, lại càng không nói đến phương diện này còn có thể sẽ có các loại nguy hiểm không thể biết trước được. Ánh mắt Dư Y lóe lên, đóng laptop lại, nói: "Thái độ làm người của ông Robin khẳng khái trượng nghĩa. Người đi lạc ở trong rừng là bạn bè của ông ấy. Mặc kệ lần này có thể thành công mang anh ta đi ra hay không, các anh chỉ cần làm hết sức, ông Robin sẽ nhất định hậu tạ." Trong lòng Jack khẽ động, cùng đồng đội liếc nhau, quyết tâm. Rốt cuộc lái xe Jack chạy sâu vào trong rừng rậm. Dư Y thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, không biết cái gì đang đợi bọn họ ở phía trước. Mưa không ngừng đánh vào cành lá, vốn là tiếng mưa rơi tí tách càng trở nên ồn ào hơn. Mặt đất lầy lội, dẫm lên một bước sẽ lưu lại dấu chân, một lát dấu chân lại bị mưa xóa sạch. Không ai biết một khắc trước nơi này có người đi qua. Đi lại ở trong mưa rất bất tiện. Dư Y mặc một cái áo khoác không thấm nước, trên đầu đội một cái nón rộng vành, mưa vẫn từ bốn phương tám hướng đánh vào cô. Jack không hy vọng cô cùng đi vào, mang theo một người phụ nữ trước sau gì cũng là gánh nặng. Nhưng sau khi đi được một đoạn, thì anh ta lập tức thay đổi hẳn. Dư Y im lặng kiên nghị tiến bước, người đầy mưa cũng không nhăn mày chút nào. Một khi phát hiện mình bị tuột ở phía sau, thì cô lại lập tức chạy lên, theo sát bọn họ, không để cho bọn họ vì bất cứ cái gì mà dừng lại. Jack không hề mặc kệ cô nữa, thương lượng cùng đồng đội phân công tìm người. Dư Y nói: "Lúc chiều, phương hướng bọn họ đi tới là thành phố cổ. Tôi biết là cái gì ở nội trong phạm vi sẽ có tín hiệu. Tuy rằng hiện tại bọn họ bị mất tích, nhưng phương hướng thông tới thành cổ vẫn là điểm tìm kiếm quan trọng nhất. Có khả năng rất lớn là bọn họ bị mất sóng." Jack gật gật đầu. 6 người bọn họ dưới tình huống như thế này không nên phân tán người. Dù sao nguy hiểm không biết, nếu người mất tích ở trong rừng bởi vì bị hãm hại, vậy đối thủ kia nhất định không phải là người thường. Bọn họ cần phải đồng tâm hợp lực. Nhưng dù sao mảnh rừng này không phải là nơi bình thường, hơn nữa còn có mưa to gió lớn, tần số nguy hiểm tăng cao. Thông thường hành động cứu hộ có 72 giờ vàng để cứu trợ. Có điều việc này cũng phải tùy theo tình hình cụ thể mà quyết định. Nhưng tình huống bây giờ cũng không lạc quan cho lắm. Jack suy nghĩ một chút, quyết định an bài 2 người một tổ, chia nhau hành động. Dư Y đi theo bọn họ về phía thành cổ. Dọc đường ba cánh phải luôn luôn giữ liên lạc, ai cũng không thể đi lạc. Tìm người ở trong rừng rậm cũng giống như mò kim đáy biển. Giờ phút này cái gì Dư Y cũng chỉ có thể nhìn xem, không có thời gian để suy nghĩ. Đầy đầu cô đều là Ngụy Tông Thao. Trước đây, cũng trong một đêm mưa gió như thế này, Ngụy Tông Thao tay không tấc sắt đánh ba gã lưu manh gục trên đất. Dư Y bị anh bồng lên. Bắt đầu từ ngày đó, vận mệnh rốt cuộc thay đổi. Cô như vậy mà cột vào với một người đàn ông lạnh lùng cường thế, buộc chặt như vậy. Cô cần phải buộc chặt thêm một chút nữa, chặt đến nỗi mỗi từng bước đi của Ngụy Tông Thao đều phải mang cô theo cùng, sẽ không để cho cô có cảm giác vừa tỉnh dậy nhìn không thấy anh. Dư Y cắn răng, nắm chặt tay cố gắng hướng về phía trước. Động lực của cô là Ngụy Tông Thao, chỉ có Ngụy Tông Thao. càng đi càng xa, càng đi càng sâu, tín hiệu cũng ngày càng yếu. Đêm này tựa như đặc biệt dài đằng đẵng, ánh sáng mỏng manh của đèn pin chiếu phía trước, mênh mông bát ngát, không có điểm cuối. Bộ đàm luôn truyền ra tiếng nói chuyện, bọn họ không có phát hiện tung tích gì, mà Dư Y ở đầu này cũng không có phát hiện tình huống gì. Ngay lúc bọn họ càng ngày càng mỏi mệt, thì ánh đèn pin đột nhiên chiếu tới một vật thể bất động, ló ra phân nửa ở trên đường rừng, có vẻ vô cùng kỳ dị. Dư Y và Jack hai người liếc nhìn nhau một cái. Jack móc súng lục ra, dẫn đầu đi về phía trước, mỗi bước đều thật cẩn thận. Cho đến khi khoảng cách kéo gần, tầm mắt từ từ rõ rệt, thì anh ta rốt cuộc thấy vật thể bất động là một người. Súng lục nhắm ngay hắn, Jack dùng chân gắng sức lật thi thể của hắn lại. Anh ta nói, là một người chết. Dư Y ngẩn ra, lập tức chạy nhanh về phía trước. Người chết thoạt đầu úp sấp mặt trên đất, lưng có vết máu, trên đất còn có thể thấy vết máu chưa bị mưa trôi sạch. Jack thấy Dư Y chạy tới gần, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy cô ngồi chồm hổm xuống, lấy tay chạm đến thi thể. Anh ta sửng sốt nói, cô Dư. Anh ta không ngờ rằng là gan của Dư Y lớn như vậy, khi nhìn thấy xác chết chẳng những mặt không đổi sắc mà còn thoải mái đụng tới nó. Anh ta không khỏi đánh giá Dư Y một lần nữa. Người phụ nữ phương Đông này, trong cái nhìn của anh ta, rất nhỏ nhắn xinh xắn, mỏng manh yếu đuối, cách ăn mặc lôi thôi nhếch nhác. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Suy cho cùng, cô ta có thể quen biết với ông Robin thì không đơn giản. Đang tự hỏi, thì Jack đột nhiên nghe thấy Dư Y nói, xác chết đã bị cứng đờ. Mưa và nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng tới biến hóa của thi thể. Dư Y mở quần áo của xác chết ra, kiểm tra ngực và hai tay của hắn. Trên ngực có vết lợt, dấu vết mất đi. Cô lại lật mí mắt của hắn, cuối cùng nói, thời gian tử vong hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng chắc chắn là không hơn 6 tiếng. Bên cạnh thi thể có một cái ba lô, dường như đã bị người ta mở ra. Những thứ bên trong đều ngổn ngang phân tán từ phía. Dư Y lại nhìn thoáng qua thi thể, rốt cuộc có kết luận. Hắn ta có thể là một trong hai người thôn dân. Jack cũng đã đoán được, nhăn mày nhìn về bốn phía. Nơi này nhất định đã xảy ra trận đấu súng, nhưng chỉ có một xác chết, những người khác chắc chắn là đã chạy thoát. Jack và đồng đội phân công nhau tìm kiếm manh mối. Chỉ cần nơi này trải qua tình cảnh rất kịch liệt thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Jack liền phát hiện ra cành lá ở ven đường bị dày xéo. Mưa tuy lớn, chỗ có cây cối rậm rạp vẫn có thể ngăn lại không ít mưa, không để cho dấu vết hoàn toàn bị xóa sạch sẽ. Jack giơ đèn pin, nhìn trên mặt đất, loáng thoáng có thể nhận ra dấu chân ngổn ngang, nói, đi theo tôi. Đi dọc theo con đường này về phía trước, phương hướng đã thay đổi. Jack thông qua bộ đàm báo với đồng đội, nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Anh ta ghi nhận trong mảnh rừng này, ngoại trừ người bị mất tích, còn tồn tại những người khác. Lòng Dư Y xoắn lại một hồi, cô cắn chặt răng, cố gắng khống chế bản thân, không để mình nghĩ ngợi lung tung. Để ngừa ngộ nhỡ, Jack đã tắt đèn pin, ba người duy trì im lặng. Đi một hồi lâu mới phát hiện phía trước không có đường đi, chỉ còn lại một vách đá. Nham thạch trên vách đá có dấu vết bị rớt ra, Jack nhặt được hai vỏ đạn trên mặt đất. Phía dưới vách đá là một thế giới càng xa lạ hơn, nơi này dường như cách thành cổ ngày càng xa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Jack phán quyết người bị mất tích đã nhảy xuống vực thoát đi. Vách đá ở đây cũng không quá cao, nhưng vô cùng dốc. Jack thấy Dư Y không nói tiếng nào thì an ủi nói, bọn họ có thể chạy thoát khỏi họng súng, còn có thể chạy đủ xa như vậy, nhất định là không có việc gì. Vâng. Dư Y chỉ kiên định nói một chữ, im lặng một lát. Cô nói, trực tiếp từ chỗ này đi xuống. Chỗ này đi xuống rất nguy hiểm, nhưng nếu đi đường vòng xuống vực thì nhất định là hơn nửa ngày. Dọc đường còn có thể gặp phải nguy hiểm khác. Cô không muốn chậm trễ một giây nào. Jack thấy vẻ mặt cô kiên quyết thì không nói hai lời, liền lấy ra đồ trang bị ở trong ba lô đưa cho Dư Y, đơn giản nói qua những điều chủ yếu chỉ chốc lát chuẩn bị bố trí ổn thỏa. Leo xuống vách núi không phải là trò đùa, thiết bị leo núi của bọn họ đơn sơ. Hơn nữa Dư Y chưa bao giờ có kinh nghiệm này, bởi vậy mỗi một bước đều phải thật cẩn thận. Mưa dần dần nhỏ đi, Dư Y theo bước chân của Jack đi xuống. Rõ ràng khoảng cách rất ngắn, nhưng nhìn xuống lại giống như vực thẳm. Xung quanh là một mảnh tối đen. Chỉ có đèn pin được ngậm ở trong miệng Jack miễn cưỡng chiếu sáng, thoạt nhìn toàn bộ càng thêm kinh khủng. Đồng đội của Jack ở phía trên đỉnh núi nắm chặt lấy dây thừng. Dư Y nghe hai người chỉ huy, bước lên vài bước cuối cùng, nắm chặt lấy dây thừng, chậm rãi đi xuống. Thân thể giống như mất trọng lực, chỉ cần vô ý một cái là cô nhất định sẽ tan xương nát thịt. Dư Ý đột nhiên nghĩ tới trên sân thượng của nhà cổ ở Nho An Đường. Trong đêm mưa, Ngụy Tông Thao đập bể nóc nhà. Loại cảm giác rất mạnh mẽ, mạo hiểm không ít hơn so với hiện tại. Khi đó cô cũng không hề lo lắng đến an toàn của bản thân. Thì ra là ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có Ngụy Tông Thao ở bên cạnh là cô sẽ không sợ hãi. Ngụy Tông Thao không sợ trời không sợ đất. Anh có thể làm được thì cô cũng nhất định phải làm được. Nếu không thì cô làm sao cùng anh đến già. Dây thừng trong tay Dư Y trượt căng trượt trùng. Dưới chân lúc thì đạp lên tảng đá, khi thì là khoảng không. Lòng cô dần dần trấn tĩnh. Cách đỉnh núi càng ngày càng xa, khoảng cách vực thẳm càng ngày càng gần. Jack ra lệnh một tiếng. Có thể nhảy xuống. Dư Y thở ra, cũng đã đến cuối chiều dài dây thừng. Cô rút cuộc buông tay, nhảy xuống dưới. Đúng lúc này bỗng nhiên có một chùm ánh sáng chiếu về phía vách đá. Trong lúc Dư Y còn chưa kịp phản ứng lại thì một tiếng súng bỗng vang lên, nổ đoàng trên vách đá một tiếng. Tảng đá vỡ vụn trong nháy mắt, đồng đội ở trên đỉnh núi còn chưa kịp xuống. Jack hô lớn. Chạy! Cánh tay Dư Y căng chặt, nháy mắt đã bị Jack túm lấy chạy về phía trước. Đằng sau có hai người đàn ông giơ súng trường đuổi theo, đạn rít qua người, mắt Dư Y càng trợn càng lớn, cố gắng sức chạy về phía trước. Dưới chân một khắc cũng không ngừng. Jack hét lên với cô. Là lính đánh thuê. Anh ta rất quen thuộc với lính đánh thuê, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Giờ phút này ở phía sau không ngừng bắn súng, hai gã lính đánh thuê đuổi theo không bỏ. Jack dùng sức đẩy Dư Y về phía trước, lạnh lùng nói. Trốn đi. Anh ta xoay người, nấp ở sau một thân cây, lập tức lấy súng ra hướng về đầu kia, tay nọ thì gỡ xuống súng trường vẫn đeo ở trên lưng. Dư Y liếc anh ta một cái, càng thêm liều mạng chạy về phía rừng rậm phía trước. Cô không biết mình lại có tốc độ và thể lực như vậy. Giờ phút này trong đầu cô chỉ có một ý niệm, không phải là trốn, không phải là sống, không phải là chết. Cô muốn Ngụy Tông Thao, cô muốn Ngụy Tông Thao, cô nhất định muốn Ngụy Tông Thao. Trong khe núi, Ngụy Tông Thao không nói câu nào. Nước bùn từ vách núi chảy xuống, mặt đất dưới chân lầy lội, kim dây trên đồng hồ không ngừng di chuyển. Tiếc là cách trời sáng còn rất lâu. Thi thể trong khe núi dường như không bị dính nhiều nước mưa. Ngụy Tông Thao nhìn ra là hắn ta ngã nhào từ trên đỉnh xuống, trên người có hai vết thương do súng, không biết đã chết bao lâu. Mặt anh trầm như nước, Trang Hữu Bách cũng nhăn chặt mày. Tổng giám đốc Ngụy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Tông Thao đã ghi nhận qua phương hướng một lần nữa. Giờ phút này anh có hai lựa chọn, tiếp tục xông vào mưa đi về phía trước, hoặc là ở chỗ này đợi trời sáng. Bất cứ lựa chọn nào cũng đều có nguy hiểm chồng chất, nhưng anh không bao giờ thích ngồi chờ chết. Ngụy Tông Thao nói. Đi. Anh vừa mới xoay người thì đột nhiên nghe thấy gần đó truyền đến tiếng động. Ánh sáng đột nhiên sáng lên, mưa khiến cho chùm ánh sáng vừa méo mó vừa mông lung. Còn chưa kịp phản ứng gì thì một viên đạn lập tức bắn tới nơi này. Trang Hữu Bách bị đau kêu một tiếng ngã xuống đất. Ngụy Tông Thao nhanh chóng lách mình. Đối phương là hai gã lính đánh thuê đang giơ súng trường chạy tới gần bọn họ. Súng ở trong tay Ngụy Tông Thao còn chưa kịp nâng lên thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng súng truyền đến. Viên đạn bắn ngay trên mặt đất, khiến cho đất đá văng lên, vừa vặn sát ở bên chân một tên lính đánh thuê. Hai tên lính đánh thuê kia lập tức xoay người, nhanh chóng bắn về phía viên đạn được bắn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngụy Tông Thao nắm lấy kẽ hở, chống ở trên đất bắn một phát về phía tên lính đánh thuê. Chàng hữu bách cũng giơ súng lục lên, nhanh chóng bắn về phía bọn chúng. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, 2 tên lính đánh thuê kia vừa mới quay đầu lại, lập tức trúng đạn. Ở phía sau, đạn bắn loạn xạ đoàng 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 trên mặt đất liên tục không ngừng, nước bùn văng khắp nơi. Trong đêm mưa to, tiếng súng vang rền trên không, súng trường hướng lên trời bắn ra một phát cuối cùng. 2 tên lính đánh thuê rốt cuộc ngã xuống. Súng lục phát ra một tiếng đoàng cuối cùng, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Ngay lúc đó 2 tên lính đánh thuê ngã xuống trong nháy mắt. Ngụy Tông Thao nhanh chóng giơ súng nhắm vào rừng cây tối tăm ở phía trước. Cò súng đã chuyển động, thì thấy trong rừng cây đột nhiên nhảy ra một người, tóc tai bù xù, toàn thân ướt mưa, vọt về phía anh như tia chớp, trong nháy mắt liền nhào vào trong lòng anh. Ngụy Tông Thao lập tức ôm chặt cô, giữ lấy cổ, nâng đầu cô lên, không nói một lời hôn xuống, động tác vừa dữ dội vừa mãnh liệt. Anh lập tức buông cô ra, kéo cô tới bên cạnh Trang Hữu Bách, nói: "Cậu ta bị trúng đạn rồi, nhanh lên." Không có xúc động, không có lo lắng, không có một câu thừa thãi vô nghĩa, chỉ có một nụ hôn hung hăng. Anh chính là như thế, không giống với người thường. Hai mắt Dư Y đẫm lệ mông lung, tay cầm súng còn đang run rẩy, màng nhĩ còn hơi đau, nhưng giờ phút này cô không có khẩn trương cùng sợ hãi. Ngụy Tông Thao xử lý xong thi thể, lấy đi súng trường của bọn chúng, đi vòng vèo trở về đầu này của khe núi. Khe núi không quá nhỏ, anh dùng cành lá che lại, bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt. Khi trở về, Dư Y đã xử lý xong chân của Trang Hữu Bách, hiện giờ không thể lấy ra viên đạn, cô chỉ có thể xử lý đơn giản. Ngụy Tông Thao ném súng trường qua một bên, ngồi trên đất, lập tức kéo Dư Y vào trong lòng rồi hôn môi cô, cũng không màng đến Trang Hữu Bách đang suy yếu nằm ở một bên. Chỉ trong chốc lát, anh liền buông cô ra, nâng mặt cô lên, ngón tay lau nước mắt ở trên mặt cô, khàn khàn nói: "Chỉ có một mình em." Dư Y lắc đầu: "Còn có 6 người, em đã dùng bộ đàm báo với bọn họ, không nói rõ vị trí, chắc là bọn họ có thể tìm đến. Trong đó có một người vừa rồi vì chắn cho em, mà hiện tại cũng không biết thế nào." Dừng lại một chút, cô thoáng lau nước mắt, nhưng dường như lau không sạch. Ngụy Tông Thao ôm chặt cô, một câu cũng không muốn nói. Giờ phút này máu giống như muốn trào ra từ trong ngực, ngay trong mưa to gào thét, người phụ nữ của anh đã vì anh mà mạo hiểm. Vừa rồi ngay lúc chỉ mảnh treo chuông đã hết sức cứu anh, hiện tại cô lại khóc ở trong lòng anh. Anh yêu người phụ nữ này, anh luyến tiếc cô cũng luyến tiếc anh. Ánh sáng trong khe núi yếu ớt, không biết có lính đánh thuê phát hiện nơi này ngay sau đó hay không. Ngụy Tông Thao chỉ biết là mình không muốn đi nữa, rồi đi từ sáng sớm cho tới bây giờ, một ngày còn chưa qua mà anh đã nhiều lần sống chết. Thì ra người phụ nữ mà anh nhung nhớ ở trong lòng này, hiện giờ đã không còn sĩ diện, ăn mặc lôi thôi, cả người đầy bùn, tóc tai rút ra khỏi dây buộc, lòng bàn tay có dấu ngân dây thừng. Cô không có xinh đẹp như trước, nhưng lại động lòng người hơn so với bất cứ lúc nào. Anh có chết cũng nên chết ở bên cạnh cô, nắm tay cô, không cho cô chạy trốn. Anh không có vĩ đại như vậy, anh đi đến âm tào địa phủ cũng muốn mang theo cô. Cô chỉ có thể vĩnh viễn thuộc về một mình anh. Dư Y nằm ở trong lòng anh, thân thể rốt cuộc bình tĩnh lại. Cô đã quên nguy hiểm ở bên ngoài, chỉ biết là muốn ôm chặt lấy người đàn ông đang ở trước mặt này. Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, đi đến nơi nào thì có quan hệ gì. Dù sao vừa rồi đã có một viên đạn quẹt qua mặt cô, coi như hơn phần nửa là cô đã chết. Cô không muốn xen vào nữa, chỉ cần ở bên cạnh Ngụy Tông Thao là tốt rồi. Tối nay bọn họ trốn ở trong này, hết thảy phải chờ đến hừng đông. Hít thở của Dư Y nhợt nhạt, thiêm thiếp nằm ở trong lòng Ngụy Tông Thao, môi thì chốc chốc mềm nhũn. Ngụy Tông Thao nhỏ giọng hỏi cô một câu, cô liền nhỏ giọng trả lời, hai người dường như không biết mệt mỏi. Qua một chốc, Dư Y đi kiểm tra vết thương của Trang Hữu Bách. Kiểm tra xong thì tiếp tục nằm vào lòng Ngụy Tông Thao. Mưa rốt cuộc ngừng rơi, rừng cây như bừng tỉnh lại trong sớm tinh mơ. Buổi sáng tốt đẹp, nghênh đón Dư Y là một cái xác chết. Xác chết nằm ở trong góc khe núi, cách Dư Y không xa. Dư Y vậy mà ngủ cùng với xác chết một đêm. Cô mím môi không nói gì, Ngụy Tông Thao vuốt vuốt tóc cô, hôn xuống trán cô. Dư Ý cũng hướng về miệng anh hôn một cái, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía thi thể, mũi hơi nhăn. Ngụy Tông Thao nói, em học y, có học qua khám nghiệm tử thi không? Dư Ý đã ra khỏi lòng anh, chậm rãi đi đến gần xác chết, nói, cơ bản vẫn còn lờ mờ. Cô ngồi chồm hổm xuống, mùi thối của xác chết dần dần rõ rệt. Dư Ý cau mày, bắt đầu kiểm tra. Thi thể mềm mại, sự đổi màu rõ ràng. Vị trí nơi này có thể ngăn được mưa, thi thể cũng không bị ngâm trong nước mưa. Hai vết thương súng gần đó rõ ràng đã có rồi. Dịch dạ dày Dư Ý quần quận, cô nhịn không được nằm sấp một bên nôn vài cái. Ngụy Tông Thao lập tức tiến lên vỗ vỗ lưng cô, nói, đừng nhìn, bây giờ chúng ta xuất phát. Nếu ở trong này, người của em rất khó tìm đến chúng ta. Dư Ý khoát tay, nói, hắn ta đã chết được vài ngày. Ngụy Tông Thao nhíu mày, vài ngày? Dư Ý lại nhìn thoáng về hướng xác chết, nói, 7 ngày. Ngụy Tông Thao hơi đăm chiêu. Dư Ý dần dần lấy lại được tinh thần, hỏi, ai vậy? Thôn dân. Đối phương mặc áo sơ mi hoa, da ngăm đen, cũng không giống với người Campuchia. Dư Ý cảm thấy hắn ta hơi quen mặt, nhưng không thể nói rõ, cho đến khi cô nghe thấy Ngụy Tông Thao nói, Quách Quảng Huy. Dư Ý sửng sốt, nhìn nhanh về phía xác chết, không dám tin, líu ríu nói, Quách Quảng Huy. Cô thấy qua ảnh của Quách Quảng Huy, nhưng chưa bao giờ gặp qua người thiệt, cho nên không thể liếc mắt một cái liền nhận ra. Cô ngàn vạn lần không ngờ đối phương thế nhưng chính là Quách Quảng Huy. Ngụy Tông Thao lạnh giọng nói, 7 ngày. 5 ngày trước còn có người liên lạc qua với Quách Quảng Huy, báo cho chúng ta quyết định của Quách Quảng Huy. Trong bệnh viện, Ngô Phỉ vẫn canh giữ ở trước giường bệnh của Trần Chi Nghị, thường hay liếc nhìn ra bên ngoài một cái. Mặt trời đã mọc, không biết Dư Y hiện giờ chạy tới nơi nào, điện thoại của cô ấy không nằm trong vùng phục vụ. Ngô Phỉ có chút sợ hãi, không rõ đến tột cùng Dư Y muốn làm cái gì. Cô chỉ có thể canh chừng Trần Chi Nghị tỉnh lại, hoàn thành lời dặn dò của Dư Y. Đang thất thần thì Trần Chi Nghị ở bên giường bệnh đột nhiên nói mê một tiếng. Ngô Phỉ ngẩn người, lập tức chồm lên phía trước nói, cảnh sát Trần. Trần Chi Nghị lại giật giật miệng. Ngô Phỉ rốt cuộc nghe rõ anh ta đang kêu, nhất nhất. Nhất nhất là cái gì? Ngô Phỉ nhíu mày một chút, đẩy đẩy anh ta, rồi lập tức kêu chồng đi gọi bác sĩ tới. Phòng bệnh vừa mở ra, Trần Chi Nghị rốt cuộc mở mắt. Ngô Phỉ phấn khởi nói, cảnh sát Trần, anh tỉnh rồi. Trên đầu Trần Chi Nghị quấn băng gạc, sức mạnh của nước thuốc vẫn còn kéo dài tới lúc này. Anh ta mở mắt chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Một lát sau thì cảnh tượng mới dần dần rõ ràng. Ngô Phỉ lo lắng anh ta chất vấn, đang muốn giải thích chuyện Ngô Thích, còn chưa có mở miệng, thì không ngờ Trần Chi Nghị đã trước cô một bước. Câu đầu tiên là, nhất nhất đâu? Ngô Phỉ sửng sốt, lại nghe Trần Chi Nghị nói, Dư Ý đâu? Ngô Phỉ vội vàng nói cho anh ta, mới nói một nửa thì Trần Chi Nghị liền chống giường muốn ngồi dậy. Ngô Phỉ ngăn anh ta lại không cho động đậy, bác sĩ cũng rốt cuộc từ bên ngoài chạy vào. Trần Chi Nghị không để ý tới bất cứ người nào, chỉ nói, tôi muốn đi tìm cô ấy, các người tránh ra. Ngô Phỉ thấy anh ta quyết tâm thì đột nhiên nghĩ đến lời dặn của Dư Y, cô ta lập tức hỏi, đúng rồi, cô ấy kêu tôi hỏi anh một vấn đề, câu cuối cùng anh nói là muốn nói ai? Trần Chi Nghị xốc chăn lên, hai chân rơi xuống đất, trầm giọng nói, A Sâm.
Chương 78. Dư Ý nhớ rõ A Sâm, anh ta là trợ thủ đắc lực của Quách Quảng Huy. Tất cả mọi người mất liên lạc với Quách Quảng Huy, chỉ có anh ta còn có thể nhắn mệnh lệnh giùm ông ta. Hiện giờ anh ta toàn quyền xử lý công việc của khu giải trí Kim Huy. Cũng bởi vì vậy Dư Ý mới cố gắng qua lại thân thiết với người yêu của anh ta là Trần Phi Lệ. Dư Ý từ đầu đến cuối cảm thấy khó tin. Anh nói vở kịch này là A Sâm tự đạo diễn, giết Quách Quảng Huy rồi giết anh. Nhưng đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn ta vì Kim Huy? Giết các anh thì có thể được Kim Huy? Cô liên tiếp hỏi câu hỏi. Ngụy Tông Thao liếc nhìn thi thể của Quách Quang Huy một cái, nói:
em hẳn là có thể nhìn ra quyền lực của A Sâm lớn bao nhiêu ở Kim Huy. Hắn ta có quyền đại diện của Quách Quang Huy, chỉ có một chút này cũng đủ để chứng minh địa vị của hắn ta.
Ngày hôm qua mưa to không ngớt, mùi thối của xác chết bị phai nhạt đi không ít. Hôm nay trời quang mây tạnh thì đã dần dần rõ rệt. Ngụy Tông Thao nhíu mày, có chút đăm chiêu.
Quách Quảng Huy và Lý Tinh Truyền có hiệp nghị, chuyện này mọi người đều biết. Nếu ông ta khi không qua đời, thì khu giải trí Kim Huy vẫn có thể dựa theo hiệp nghị xử lý. Đây là thứ nhất.
Quách Quảng Huy có ý lui về ở ẩn, giải trí Kim Huy giống như vừa bán vừa tặng. Tiền tài đối với ông ta mà nói không tính là gì, ông ta càng coi trọng uy tín hơn. Bởi vậy lần hợp tác này đã khiến truyền thông hết sức chú ý đến. Nếu ông ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì kế hoạch khi còn sống của ông ta nhất định có thể tiếp tục thi hành xuống.
Thứ hai, ở Campuchia này còn không có người dám ra tay với Quách Quảng Huy. Nếu ông ta bị hại, thì chính phủ sẽ đứng ra truy tìm thủ phạm trước tiên.
Ngụy Tông Thao nói được một nửa, dừng một chút không nói tiếp. Dư Ý thấy anh nói hết.
Cho nên hắn ta tự đạo diễn vở kịch này, lừa anh và Lý Tinh Truyền tới đây, khiến mọi người nghĩ là nhóm các anh tự giết lẫn nhau. Quách Quảng Huy đã chết, anh cùng Lý Tinh Truyền làm hung thủ cũng đã chết. Chính phủ không cần điều tra nữa, hiệp nghị cũng không tiếp tục tiến hành được. Mà A Sâm là trợ thủ đắc lực của Quách Quảng Huy khi còn sống, tự nhiên có thể tiếp nhận hết thảy.
Ngụy Tông Thao nhướng mày, khen ngợi nói:
thông minh.
Dự Ý và anh rất ăn ý, không biết bắt đầu từ khi nào, anh không cần nói hết câu thì Dự Ý đã có thể hoàn toàn lĩnh hội được ý tứ của anh. Trong hơn 30 năm tuổi đời của anh chỉ có thể cảm nhận được sự tuyệt vời như thế này từ Dự Ý.
Dự Ý đột nhiên nghĩ đến: vậy Trần Phi Lệ đã phối hợp với A Sâm cố ý gạt em?
Không cần thiết.
Ngụy Tông Thao nói: A Tán cũng đã điều tra qua Trần Phi Lệ này. Anh đoán Trần Phi Lệ cũng chỉ là bị lợi dụng. A Sâm này... anh cười khẩy. Anh ngược lại đã xem thường hắn.
Hắn ta có thể bày ra đại cuộc này, mưu tính có thể thấy rành rành. Hàng năm Quách Quảng Huy đều phải đến tế lễ người vợ đã mất. Hắn ta hẳn là dựa theo khi đó mở ra kế hoạch, kiên nhẫn đợi đến tháng 10.
Sự rời đi của Quách Quảng Huy đã khiến một số quan lớn của chính phủ biết được, sẽ không dẫn đến nghi ngờ của người khác. Rồi mấy người Ngụy Tông Thao rốt cuộc tới. 7 ngày trước hắn ta xuống tay, thời gian vừa vặn, tất cả đều tiến hành không thể nhận thấy được.
Vô cùng có khả năng là Quách Quảng Huy trúng đạn lúc chạy trốn, vô ý ngã xuống sườn núi, sau đó thì trốn ở nơi này. Mà mấy ngày nay mùa mưa còn chưa qua, mưa to rất dễ dàng cọ rửa sạch sẽ dấu vết. Bởi vậy thi thể của ông ta vẫn không bị phát hiện. Thế nhưng ngày hôm qua lại khiến cho Ngụy Tông Thao vô tình đi vào nơi này.
Dư Ý nghĩ đến A Tán và chú Tuyền, tim liền vọt lên cổ họng. Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng của bọn họ là rời đi, không biết nơi này còn có bao nhiêu lính đánh thuê. A Sâm cố tình đuổi tận giết tuyệt, hiện giờ bọn họ chỉ có thể tự cứu mình.
Ngụy Tông Thao an ủi nói: A Tán và chú Tuyền nhất định không có việc gì. Anh lấy bộ đàm của Dư Ý qua, thoáng điều chỉnh thử một chút, nhưng không có nói vào bộ đàm.
Ngày hôm qua, Dư Ý liên lạc kịp thời cùng mấy người kia. Lúc ấy Jack còn đang giao chiến ở trong rừng. Hiện giờ chưa biết Jack sống chết, bọn họ lại không thể tùy tiện để lộ hành tung. May mắn là mấy người kia kinh nghiệm dồi dào, một chút liền hiểu rõ. Hiện giờ bộ đàm đã vô dụng, nhưng mà Ngụy Tông Thao và Dư Ý đã đợi cả một đêm, vẫn không thấy bọn họ tìm tới. Đợi thêm nữa chung quy không phải là biện pháp. Cuối cùng có lẽ là chờ tới bọn lính đánh thuê. Mà giờ đi lúc này có thể sẽ hụt bọn họ. Thêm nữa là Trang Hữu Bách không thể đi lại. Bọn họ dường như đã lầm vào khó cả đôi đường. Ngay lúc này Trang Hữu Bách lại mở miệng:
Tổng giám đốc Ngụy, anh cùng cô Dư đi trước đi, tôi lại chỗ này chờ bọn họ.
Sắc mặt anh ta tái nhợt, đã rất suy yếu, bất quá tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu cứ tiếp tục chờ thì chân của anh ta có khả năng khó giữ được.
Dư Ý đột nhiên đi tới, ngồi xổm xuống nhìn vào chân anh ta. Nơi miệng vết thương thịt đỏ lên, bên trong chôn một viên đạn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi chân của anh ta.
Cô liếc nhìn Trang Hữu Bách một cái, nói:
chúng tôi không đi, cùng nhau chờ.
Cô sờ sờ súng lục vẫn luôn nhét ở trong túi quần, trong lòng bình tĩnh. Tuy rằng tối hôm qua không có bắn trúng viên đạn nào cả, nhưng ít nhất cô có thể điều khiển được súng. Cô có thể tự bảo vệ mình, không có gì đáng để sợ. Đầu vai căng chặt, tay của Ngụy Tông Thao bóp lấy vai cô, chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Dư Y, xoa nhẹ mái tóc rối của cô một chút. Sắc trời từ mờ tối cho tới sáng tỏ, trời xanh không mây, rừng cây rốt cuộc tỉnh lại trong sớm tinh mơ, trên lá cây còn đọng nước, trong không khí đều là mùi bùn đất. Ngụy Tông Thao lấy ra thức ăn còn lại không nhiều lắm, chia đều cho Trang Hữu Bách và Dư Y. Dư Y hối hận trong ba lô không có chuẩn bị thức ăn. Ba lô quá nặng nên Jack có lòng tốt gánh phần trọng lượng thức ăn cho cô. Ai có thể ngờ cô lại đi lạc với Jack. Dư Y nhìn bánh bích quy giảm đi ở trong tay, đút vào miệng anh một miếng. Thấy anh nhíu mày thì cô lại hung hăng đút một miếng nữa. Ngụy Tông Thao hết cách, chỉ có thể đút bánh vào bụng. Quay đầu thấy Trang Hữu Bách chỉ ăn hai miếng. Anh ra lệnh nói, ăn sạch sẽ. Ăn xong bữa sáng, thời gian đã nhanh chóng đến 7 giờ. Dư Y vừa mới đem thức ăn còn lại nhét trở vào ba lô, thì đột nhiên chợt nghe thấy trong bộ đàm truyền đến âm thanh rè rè. Cô sửng sốt, cùng Ngụy Tông Thao liếc nhìn nhau. Ngay sau đó chợt nghe thấy, anh Ngụy, cô Dư. Giọng nói này giống như từng quen biết. Bộ đàm sẽ làm giọng nói nguyên thủy trở nên khác đi. Đừng chơi trốn tìm nữa. Không bằng đi ra sớm một chút, có thể đoàn tụ sớm một chút với bạn bè của các người. Ví dụ như A Tán, chú Tuyền. À, còn có một vị xinh đẹp là cô Trần. Có người đột nhiên thét chói tai, tiếp theo đó là tiếng la của Trần Nhã Ân, A Tán và chú Tuyền. Ngụy Tông Thao vụt đứng lên, ngay cả Trang Hữu Bách cũng biến sắc, ngồi nhanh dậy. Người ở đầu kia đúng là kẻ đứng sau màn đạo diễn tất cả. A Sâm. Khoảng cách truyền tin của bộ đàm có hạn, A Sâm có thể cùng bọn họ đối thoại, chứng minh hắn ta hiện đang ở đây trong vòng mấy km. Hắn ta cũng không biết Ngụy Tông Thao đang ở nơi nào. Tất cả đều là vì muốn dụ anh ra. Cuối cùng hắn nói, đúng rồi, còn có vài người bạn của cô Dư, không biết người đang ở đâu. Anh Jack mất máu rất nhiều, cần lập tức cứu chữa. Lòng Dư Y căng thẳng, hỏi Ngụy Tông Thao, làm sao bây giờ? Ngụy Tông Thao suy nghĩ một lát, nhìn thoáng qua Trang Hữu Bách, để lại súng lục cùng đạn, rồi nhanh chóng lắp đạn vào trong hai cây súng trường, cầm súng trường lên, lúc này mới nói với Trang Hữu Bách, cậu chờ ở chỗ này. Nói xong thì anh dắt tay Dư Y, mang theo cô đi ra ngoài khe núi. Diện tích khu vực cài mìn trong rừng rậm được trải rộng khắp nơi, địa hình phức tạp, đường đi tới thành cổ có giới hạn, chỉ cần thăm dò vị trí phân bố mìn là có thể tránh đi nguy hiểm này. Năm đó, hai người thôn dân này đi theo đội khảo cổ khảo sát mấy tháng, đã sớm ghi nhớ được bản đồ mô tả của đội khảo cổ. Đến tột cùng là có bao nhiêu khu vực gài mìn, đội khảo cổ còn chưa có tra xong, nhưng những khu vực nào có gài mìn thì sẽ không sai lầm. Ngụy Tông Thao mang theo Dư Y đi khoảng chừng 4-50 phút, hai người sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Đầu kia của bộ đàm lại không có âm thanh gì, xem ra bọn họ đã đi ra khỏi phạm vi truyền tin của bộ đàm. Phía trước là một mảnh rừng cây thưa thớt, xa xa có thể thấp thoáng thấy được cuối rừng không có đường đi. Nơi đó có thể là một mảnh đất bằng, cũng có thể là vực sâu thăm thẳm. Phía đông của bọn họ là dốc núi, mấy tháng trước mưa rơi liên tiếp, đất nơi này trở nên xốp, thỉnh thoảng còn có tảng đá nhỏ rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn ra, cách khoảng không là hình dáng một dãy núi. Đêm qua tối đen như mực, Dư Y không ngờ mình đã đi được sâu như vậy. Ngụy Tông Thao lấy la bàn trong ba lô của Dư Y để xác định phương hướng. Đầu tiên xác định vị trí khu vực gài mìn, nói, phía trước có thể có mìn, anh sẽ dẫn A Sâm tới nơi này. Anh nhìn một vòng, chỉ vào phía đông vách núi nói, em đi về phía kia, đến trên sườn núi, cách nơi này xa một chút. Dư Y đã đoán được anh muốn làm gì, cô nhanh chóng nắm chặt lấy anh. Không được, anh không thể làm như vậy. Anh nắm tay cô đi vào nơi này, rồi lại kêu cô trợn mắt nhìn anh đứng trên mìn. Ngụy Thông Thao nói, ngày hôm qua anh đã hỏi dân làng, có rất nhiều khu vực gài mìn, anh ta rất quen thuộc với khu này, mỗi một điểm anh ta đều nhớ rõ, phía rừng rậm này giống với miêu tả của anh ta. Vậy cũng không được, chỉ cần anh ta nhớ sai một chút, hoặc là anh nhớ sai một chút, anh muốn em làm sao bây giờ? Dư Ý túm chặt lấy anh, nói cái gì cũng không bằng lòng buông anh ra. Chú Tuyền nhìn anh lớn lên, A Tán luôn trung thành và tận tâm với anh. Anh không thể vì tự bảo vệ mình mà không làm cái gì cả. Anh vén tóc trên mặt Dư Ý tới sau tai, nói, nếu anh đã mang em cùng đến nơi này, thì dĩ nhiên sẽ không để em nhìn thấy anh chết. Nếu anh chết đi thì em liền nhảy từ trên dưới núi xuống, anh đi đến đâu đều mang em theo. Môi Dư Ý run rẩy, hốc mắt càng ngày càng đỏ, rốt cuộc khiến cho Ngụy Tông Thao làm được đi đến đâu đều mang cô theo. Nhưng trong giây lát Ngụy Tông Thao sẽ mạo hiểm vì người khác. Mây đen lượn lờ hội tụ, mùa mưa ở Campuchia kỳ cục khó lường. Một khắc trước còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời sáng chói, ngay sau đó đã tiếp đón một trận mưa to. Ngụy Tông Thao ngẩng đầu nhìn bầu trời, mày hơi nhíu lại. Đứng ở trên núi gặp mưa thì em sẽ tránh ở đâu cho tốt? Anh thế nhưng hiện tại lại suy nghĩ cho Dư Ý sẽ bị mắc mưa hay không. Dư Ý tức giận vỗ vào trên cánh tay anh. Ngụy Tông Thao đột nhiên nghiêm mặt. Nếu em gặp chuyện không may, anh sẽ không lãng phí 40 phút. Anh sẽ lập tức đi gặp A Sâm. Anh hôn lên trán Dư Ý một cái, nói, nghe lời anh, trốn lên phía trên kia đi, làm theo kế hoạch của anh, bảo vệ tốt bản thân. Muốn mạng của anh, trước tiên phải coi hắn ta còn có thể bảo toàn tính mạng của mình được bao lâu. Ngụy Tông Thao thăm dò kỹ hướng đi, trong đầu liên kết từng điểm một với nhau, vạch ra tuyến đường. Hai chân Dư Ý như nhũn ra, dựa theo chỉ thị của Ngụy Tông Thao, lặng lẽ tránh ở trên sườn núi. Sườn núi thoai thoải, không hiểm trở chút nào, cỏ dại mọc thành bụi, thuận lợi cho ẩn nấp. Không những an toàn, còn có thể thấy rõ toàn bộ chiều hướng dưới sườn núi và rừng cây. Cô cầm chặt súng trường trong tay, chờ mắt nhìn Ngụy Tông Thao càng chạy càng xa. Bóng dáng cao lớn cường tráng kia đã mang cô từ Trung Quốc tới Singapore, rồi từ Singapore đến Campuchia. Mỗi một lần anh đều chuyển nguy thành an. Anh là một người kiêu căng ngạo mạn như vậy, tuyệt đối sẽ không để mình đi chịu chết. Anh nhất định đã nắm chắc. Ngụy Tông Thao chậm rãi tự nhiên đi vào giữa rừng cây, xoay người đối mặt với hướng Dư Ý cười cười. Lúc này anh mới ngồi xổm xuống, dùng cành khô và lá cây trên mặt đất nhóm lên một đống lửa. Cho dập dờn và khói dày đặc bay lên, dần dần hợp thành một khối mới mây đen. Ngụy Tông Thao đi tới chỗ cuối đất bằng, tiếp tục đi về phía trước. Dưới chân chính là một mảnh nham thạch, độ cao cách mặt đất vượt xa vách đá anh leo đêm qua. Từ nơi này ngã xuống, xác suất sống còn cực kỳ nhỏ. Anh ung dung thản nhiên nhíu nhíu mày, rồi quay lại giữa lần nữa, đắp sau một gốc cây, kiên nhẫn chờ A Sâm tới. Dư Ý thấy Ngụy Tông Thao bình an đi tới mục đích, rốt cuộc có thể hít thở một lần nữa. Cô nắm chặt áo, có chút giận Ngụy Tông Thao tàn nhẫn. Một ngày trước anh sợ cô nguy hiểm, không từ mà biệt. Một ngày sau anh lại muốn dẫn cô cùng đi vào trong nguy hiểm. Làm sao anh có thể đối với cô như vậy? Ngụy Tông Thao trốn ở sau gốc cây, khoảng cách quá xa, anh đã không thể nhìn thấy Dư Ý. Thời gian trôi qua từng phút, khoảng chừng nửa giờ, anh rốt cuộc nghe thấy bộ đàm phát ra âm thanh. A Sâm ở đầu kia nói, anh Ngụy, khói này là anh châm sao? Thả thủ hạ của tôi ra ngay, Ngụy Tông Thao nói vào bộ đàm. Nếu không, anh không thấy được tôi. Vậy à, nếu bây giờ tôi thả bọn họ ra, làm sao tôi biết được anh ở ngay tại nơi này? A Sâm nhìn trong rừng cây xa xa dâng lên khói dày đặc, hắn ta không nhanh không chậm đi về phía trước. Dư Ý ngừng thở, cô chú ý tới hơn 10 người ở xa đi đến. Đầu của A Sâm cũng không rất cao, đứng ở giữa có chút cao ngất. Mười mấy tên lính đánh thuê mặc quân phục xanh lục, tay cầm súng trường, đi theo phía sau hắn ta. Ba người chú Tuyền thì bị bọn lính đánh thuê choi hai tay, toàn thân đầy bùn, vô cùng chật vật.
Ngụy Tông Thao nói. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu cà phê, dẫn theo 13 tên thủ hạ. A Sâm nhìn về chỗ đống lửa, đến gần từng bước một. Ngụy Tông Thao nói tiếp. Tôi ở tại đây, anh thả bọn họ ra trước. A Sâm đi đến một nửa rồi đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nhìn bốn phía trên mặt đất, cười nói. Nơi này có mìn hay không? Hắn ta cảm thấy kỳ lạ, đứng tại chỗ không hề di chuyển, bỗng nhiên giơ súng lục lên nhắm ngay chú Tuyển, nói. Nếu anh thấy tôi, tốt nhất nhìn rõ hiện giờ họng súng của tôi chĩa vào ai. Tôi đếm tới ba, nếu anh không ra thì tôi liền nổ súng.
Ngụy Tông Thao lạnh lùng nói. Tôi cũng đếm tới ba, nếu anh không thả bọn họ ra, tôi lập tức rời đi. A Sâm, anh nên biết tôi là ai. Anh cho là một mảnh rừng rậm như vậy có thể làm khó tôi.
A Sâm do dự, cẩn thận quan sát phía trước. Đúng lúc này, hắn ta đột nhiên nhìn thấy xa xa có một bóng dáng xẹt qua, không biết lóe ra từ nơi nào, chạy nhanh về phía trước. A Sâm lập tức ra lệnh. Nổ súng. Lính đánh thuê ở phía sau đều giơ súng trường lên, hướng về bóng người phía trước bắn không ngừng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ 10 tên lính đánh thuê đều đi vào phạm vi rừng cây, đạn không ngừng bắn ra từ họng súng. Số lính đánh thuê đông đảo, không cùng chạy trên một đường, mà 10 người tản ra, vừa bắn vừa đuổi theo không bỏ, bóng người trong rừng rối loạn. Đúng lúc này, một tên lính đánh thuê dậm bước, còn chưa đi về phía trước thì mặt đất bỗng nhiên nổ âm một tiếng, ánh lửa cùng khói dày đặc lập tức cuồn cuộn bốc lên. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, thì hai bên đồng thời truyền đến tiếng nổ, đoàng đoàng hai tiếng. Lính đánh thuê hét to, theo sau đó là thân thể chìm ngập trong đất đá nổ tung tóe và khói dày đặc. Tất cả biến hóa này khiến mọi người bất ngờ, A Sâm cuống quýt lùi về phía sau, khiến cho hắn càng trở tay không kịp. Dưới chân đột nhiên rủi lên viên đạn, bùm đất bắn lên. Trên đùi hắn lập tức truyền đến đau đớn. A Sâm thét to ngã một tiếng xuống đất, giơ súng lục lên bắn loạn xạ. Ba tên lính đánh thuê lập tức nhìn bốn phía, nhanh chóng nổ súng khắp chung quanh. Dư Y ghi nhớ lời nói của Ngụy Tông Thao. Một khi mìn bị dẫm nổ thì em lập tức nổ súng về phía bọn chúng, giống như tối hôm qua. Đừng có sợ, cẩn thận đừng bắn trúng chú Tuyền. Chú Tuyền và A Tán là người thông minh, bọn họ sẽ thừa cơ chạy trốn. Dư Y không nhìn rừng cây, không thèm nghĩ tới cảnh tượng nơi đó nữa, trong đầu chỉ có lời nói của Ngụy Tông Thao. Thậm chí cô cũng không biết mình đã bắn bậy bạ chúng A Sâm, cô chỉ biết rằng mình phải ngăn vị trí đấu súng cách xa bọn chú Tuyền. Lỗ tai cô rất đau, sức giật của súng trường quá lớn đối với cô, hốc mắt cô dần dần ẩm ướt, miệng không ngừng niệm tên Ngụy Tông Thao. Cô cảm thấy rằng mình sắp sửa không chống đỡ nổi, nhịn không được muốn quay đầu nhìn về phía rừng cây. Nhưng cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cô mới nổ mấy phát súng. Ngụy Tông Thao đã nói, anh sẽ tìm đúng tuyến đường nhanh chóng trở lại, anh sẽ không thể lưu lại nguy hiểm cho chính mình. Xa xa, dường như chú Tuyền và A Tán đã có hành động. Dư Y không thấy rõ bọn họ đang làm cái gì, chỉ biết là bọn họ cấp tốc quạt ra đằng sau, đánh về phía hai tên lính đánh thuê. Ngón tay cô đã cứng nhắc, họng súng không dám ngắm ngay người. Đúng lúc này, phía sau lưng đột nhiên ấm áp, Dư Y kinh ngạc quay đầu. Ngụy Tông Thao. Cô sửng sốt, dĩ nhiên không nhớ tới súng trường ở trong tay. Súng trường bị người nhanh chóng đoạt qua, người tới nằm sấp xuống đất, nhanh chóng nổ một phát súng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang chói tai, xuyên qua mây đen trên đỉnh đầu, mưa phùn đang rơi. Dưới sườn núi, A Sâm đã ngã xuống đất. Ba tên lính đánh thuê còn lại đang đánh nhau cùng chú Tuyền và A Tán. Súng trường liên tiếp bắn ra ba phát đạn, thành công bắn trúng hai người. Đến khi bóp cò súng lần thứ tư, thì rốt cuộc đạn trong súng trường đã hết. Trần Chi Nghị quay đầu nhìn Dư Y với hai mắt đẫm lệ mịt mù, nói: Đừng sợ, anh đã báo với trợ lý Lâm. Ót anh vẫn còn dán băng gạc, trên áo cùng ống quần đều bẩn bùn, tươi cười sáng lạn. Nhìn thấy Dư Y rơi lệ, anh nắm lấy tay cô một chút. Dư Y đột nhiên rút ra, đứng lên nhìn về phía rừng cây xa xa, nơi đó có một làn khói dày đặc, đâu còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Tông Thao. Dưới sườn núi, ba tên lính đánh thuê ngã xuống đất. A Tán và chú Tuyển thở hồng hộc, vừa nhìn quanh bốn phía tìm người bắn lén, vừa mở trò cho Trần Nhã Ân. Bỗng nhiên chợt nghe người nào đó la lớn: "Nhanh đi tìm A Tông, nhanh đi tìm A Tông." Ba người chú Tuyển ngẩng đầu mạnh theo tiếng la, thấy trên sườn núi có một bóng người nhỏ xinh, dường như đang rẽ ruộng hướng về phía chân núi. Bên cạnh có một người đang ôm lấy cô, không cho cô đi. Chú Tuyển bỗng nhìn về phía rừng cây, hô lên: "Tìm anh Ngụy nhanh lên." Không ai biết khói dày đặc dưới rừng kia là như thế nào, cũng không biết là còn có mìn chôn chưa nổ hay không. Sức sát thương của mìn rất lớn, sườn núi tựa như bị chấn động, bầu trời u ám. Chú Tuyển quyết định thật nhanh: "Các người mang cô Dư rời đi, tôi đi tìm ông chủ." A Tán cũng hô lên: "Các người đi trước đi, tôi đi tìm người." Anh ta và chú Tuyển, hai người đều ở lại, thể sống chết cũng phải tìm ra Ngụy Tông Thao. Dư Y còn đang ở trên sườn núi, không chút nghĩ ngợi muốn xông xuống. Trần Trinh Nghị ôm chặt lấy cô, Dư Y quát lớn: "Anh buông tay ra cho tôi, anh buông tay ra cho tôi, có nghe hay không?" Trần Trinh Nghị hung hăng dùng sức: "Không buông." Anh phải lập tức mang Dư Y rời khỏi nơi này. Anh thật vất vả chạy từ bệnh viện tới, thật vất vả mới có thể dựa theo làn khói tìm được Dư Y. Dù thế nào đi nữa cũng không bằng lòng buông tay. Làn khói dày đặc kia ngăn cách Dư Y, từ nay về sau không còn có sự tồn tại của Ngụy Tông Thao nữa. Giờ phút này Dư Y cực kỳ hận Trần Chi Nghị. Anh ta rõ ràng biết đầu sỏ phía sau là A Sâm, rõ ràng biết mục đích của A Sâm, nhưng cố ý không làm cái gì cả, muốn cho Ngụy Tông Thao đi tìm cái chết. Dư Y nghiến răng nghiến lợi: "Anh ấy chết tôi cũng sẽ không yêu anh." "Không cần." Ánh mắt Trần Chi Nghị đỏ ké, có lẽ là bị khói trong rừng cây hun đốt đi mặt nạ dịu dàng của anh ta. Một tháng trước, khi anh điều tra Quách Quảng Huy đã điều tra được mục đích của A Sâm, anh chính là muốn Ngụy Tông Thao đi chịu chết. Thì sao chứ, anh chỉ cần lưu lại Dư Y. Vẻ mặt của Trần Chi Nghị tàn nhẫn, lực ôm lấy Dư Y càng tăng thêm. "Anh không cần em yêu anh chỉ muốn em đi theo anh." "Tôi điên rồi mới đi theo anh." "Đừng." Dư Y đột nhiên bị anh ta hôn lấy, mắt trợn trừng không dám tin. Qua 2 giây, cô lập tức phản ứng lại, hai tay để ở ngực anh ta lập tức dùng sức. Trần Trinh Nghị chưa bao giờ giữ như vậy, muốn cắn đứt miệng của cô. Giờ phút này trong đầu anh ta trống rỗng, quên Dư Y vì ai mà đến Singapore, vì ai mà đến Campuchia, cũng quên là Dư Y vì ai mà liều chết muốn xông vào khu rừng rậm này. Anh ta chỉ nhớ rõ, vài phút trước đây cô nằm sấp trong bụi cỏ, một cô gái được nuông chiều từ bé, vậy mà ăn mặc lôi thôi như thế, bò lách ở nơi rắn rết thường hay lui tới như thế này, sử dụng súng trường, thứ mà vốn cả đời cô ấy cũng không thể nào đụng tới. Những thứ này cô ấy chỉ là vì một người, vì Ngụy Tông Thao kia, không phải vì anh. Anh bảo hộ cô nhiều năm như vậy, yêu cô cả đời, cô cười anh cũng cười, cô khóc anh đau lòng. Anh thậm chí muốn dâng cả bầu trời cho cô, muốn hai tay dâng lên mạng của chính mình, nhưng mà cô tâm tâm niệm niệm chỉ có người đàn ông kia. Dư Y liều mạng dãy giụa, môi đã phát đau, hai chân lảo đảo tự như có thể ngã xuống sườn núi bất cứ lúc nào. Hương vị trong miệng rất xa lạ, Trần Chi Nghị không hề bận tâm cô đau hay không. Nước mắt Dư Y tiếp nối, hai tay ra sức đánh đấm. Giữa hỗn loạn đột nhiên nghe thấy một tiếng giống to: "Buông cô ấy ra." Dư Y ngẩn ra, bỗng chốc dừng tất cả động tác, ngay cả Trần Chi Nghị cũng ngừng lại. Hai người cùng quay đầu, thì thấy dưới sườn núi có một người đàn ông đứng dựa vào vách núi, trên người lôi thôi lếch thếch, đứng cũng không vững, sắc mặt xanh mét. Bọn chú Tuyển hô lớn: "Anh Ngụy!" Dư Y đẩy mạnh Trần Chi Nghị ra, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, tất cả đều tập trung ở dưới chân. Cô nhanh chóng chạy xuống sườn núi, dưới chân liên tục trượt, trong lòng trong mắt đều là người đàn ông ở dưới sườn núi kia. Vẻ mặt Ngụy Tông Thao bình tĩnh, nhưng động tác thì đi trước vẻ mặt một bước, lập tức đi về phía Dư Y.
Chưa đi được vài bước thì anh đã giang hai tay ra, bị Quán Tính xông tới mà lùi về phía sau một bước. Anh đứng không vững vàng như bình thường, nhưng Dư Y cảm thấy anh cao lớn hơn bất cứ lúc nào. Hai cánh tay cô đang run rẩy, ôm chặt lấy Ngụy Tông Thao. Ngụy Tông Thao cũng ôm chặt cô. Sau lưng bị lực nổ của mình đánh rách ra, đang chảy máu, nhưng anh lại không có cảm giác đau đớn gì, môi không ngừng chạm vào đỉnh đầu Dư Y. Anh đã rất sợ hãi, thiếu chút nữa là ngã xuống vách núi kia. Tiếng nổ không ngừng ở sau lưng, anh chạy dựa theo tuyến đường mình đã vạch ra, trong đầu luôn nghĩ tới Dư Y. Anh vòng một vòng lớn, rốt cuộc vẫn bị lực nổ đánh té ngã trên đất, ngay cả một câu cũng nói không ra. Sống lại từ trong cái chết, mất đi rồi lại được, chắc hẳn chính là cảm giác này. Nhưng Dư Y còn chưa kịp cảm ơn trời thì bỗng nhiên biến cố xảy ra.
Một tiếng đoàng vang lên, phía trước xuất hiện 5 người, mỗi người tay cầm súng trường. Người cầm đầu chính là người đã lâu không thấy, Lý Tinh Truyền. Giờ phút này, Lý Tinh Truyền quần áo rách bươm, rất là nhếch nhác. Hắn ta đến gần liền giơ súng lên trước bắn A Tán một phát. Cánh tay A Tán bị bắn trúng, nháy mắt súng trường rơi xuống. Chú Tuyển ở bên kia lập tức nổ súng về phía Lý Tinh Truyền, nhưng mà khẩu súng trường này của tên lính đánh thuê lại không có viên đạn nào. Tiếp theo sau đó thì trên đùi đau đớn, chú Tuyển đột nhiên đau kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Lý Tinh Truyền hung ác nhìn về phía Ngụy Tông Thao, giơ súng lục lên nhắm ngay anh. Không ngờ là tôi còn sống phải không? Hắn ta vốn dĩ đi theo sau Ngụy Tông Thao tiến vào rừng rậm. Kết quả mới vừa đi không bao lâu thì hắn và 4 tên thuộc hạ liền gặp phải lính đánh thuê. Hắn ta trốn suốt một đêm, thiếu chút nữa là chết ở trong rừng rậm này rồi. Mới vừa rồi hắn ta nhìn thấy nơi này có khói bốc lên, nên đã mạo hiểm tới đây tìm hiểu. Không ngờ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngụy Tông Thao nhanh chóng kéo Dư Y đến phía sau mình. Lý Tinh Truyền cũng cười lên. Đường đường là ông chủ Ngụy, thế nhưng lại không để ý đến sự an nguy của mình, chắn ở trước một người phụ nữ, thú vị thật. Hắn ta thu hồi súng lục, tràn đầy hứng thú nói. Cô Dư, chúng ta lại gặp mặt, không bằng cùng ôn lại chuyện xưa. Súng lục trong tay hắn xoay vòng, hắn ta lại đột nhiên chĩa họng súng vào Ngụy Tông Thao. Nếu không muốn ôn chuyện thì người đàn ông của cô sẽ chịu khổ. Hắn vừa dứt lời thì lập tức bóp cò, đoảng một tiếng, một viên đạn nhanh chóng bắn vào đùi Ngụy Tông Thao. Thân mình Ngụy Tông Thao lảo đảo một chút, Dư Y sợ hãi kêu lên. A Tông! Lý Tinh Truyền lộ vẻ thất vọng. Cô Dư thật sự nhẫn tâm. Lúc trước tôi cứu cô ra từ trên giường của người khác, nhưng cô lại vong ân phụ nghĩa như vậy, chỉ nghe ra ở trên giường của tôi 1 tiếng đồng hồ. Hắn ta lại cười cười. Tiếc là tôi đối với cô Dư nhớ mãi không quên, hiện giờ còn nhớ rõ thân thể của cô, muốn cùng cô ôn lại chuyện, không bằng ngay tại trước mặt anh Ngụy đây. 4 tên tùy tùng ở phía sau cười vang, Dư Y giận không sao kiềm nén được, trên cổ tay đột nhiên căng thẳng. Màng tang của Ngụy Tông Thao đổ mồ hôi, anh nhéo tay cô một cái. Đầu kia bỗng nhiên có người mở miệng. À, xem ra lời nói của đàn ông cũng không thể tin. Người nói chính là Trần Nhã Ân, tuy rằng có vẻ nhếch nhác, nhưng vẫn xinh đẹp cao ngạo như trước. Cô bị Lý Tinh Truyền ném sang một bên hồi lâu, giờ phút này rốt cuộc mở miệng. Lý Tinh Truyền cười lớn. Không, những lời tôi nói với em là sự thật. Hắn ta nhìn về phía Ngụy Tông Thao, cười nói. Anh Ngụy nhất định không ngờ rằng người phụ nữ của anh đã đi theo tôi. Bây giờ tôi muốn bạn gái của anh cũng đi theo tôi. Tôi muốn từ từ tra tấn anh, cho anh nhìn thấy lòng của anh chảy máu đến chết, mà bạn gái của anh sẽ khoan khoái ở dưới thân tôi. Trần Nhã Ân chậm rãi đi về phía hắn ta, khóe miệng mỉm cười, dĩ nhiên vẫn có chút không vui. Lý Tinh Truyền, nói như vậy, anh nhất định muốn làm trò trước mặt tôi. Lý Tinh Truyền nhanh chóng túm cô ta qua, kéo cô vào trong ngực. Đang muốn trấn an vài câu, thì đột nhiên cảm thấy trên tay cứng đờ, bị người bóp chặt. Theo sau đó thì súng lục rời khỏi tay hắn ta. Trần Nhã Ân đang ở trong ngực đột nhiên lùi về sau một bước, giơ súng nhắm ngay hắn ta, lạnh lùng nói:
"Kêu người của anh buông súng xuống."
Toàn bộ chỉ trong chớp mắt. Lý Tinh Truyền không dám tin. "Nhã Ân?" Còn chưa nói xong thì Ngụy Tông Thao ở xa xa đột nhiên mở miệng: "Nhã Ân, lùi lại đằng sau một bước." Trần Nhã Ân thế nhưng nghe lời, lùi lại đằng sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với Lý Tinh Truyền. Ngay cả Dư Y cũng không hiểu, cô đỡ lấy Ngụy Tông Thao, không khỏi nhìn về phía Trần Nhã Ân. Lý Tinh Truyền giận tái mặt: "Cô phản bội tôi." Trần Nhã Ân giống như nghe chuyện nghìn lẻ một đêm, cười nói: "Cho tới bây giờ tôi cũng không có phục tùng, thì làm sao nói đến phản bội. Anh cố ý gọi điện thoại đến quầy ba, mưu tính Ngô Văn Ngọc, để cho cô ta hãm hại cô Dư. Tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết rằng anh Ngụy đã sớm có suy tính." Sau khi Ngô Văn Ngọc bị mang đi gây làng, Ngụy Tông Thao lại phái Trang Hữu Bách đến một lần nữa. Lần này Trang Hữu Bách mang theo hình của Lý Tinh Truyền, đưa cho Ngô Văn Ngọc nhận dạng. Lúc trước đúng là Lý Tinh Truyền gọi rượu, cô ta mới nghe được Smith nói với bạn của mình là ông ta có hứng thú với Dư Y. Trần Nhã Ân nói: "Anh muốn oan uổng tôi, nhưng đã tính sai lầm một bước. Anh muốn làm hại cô Dư, gây chia rẽ quan hệ của tôi và anh Ngụy, kêu tôi làm phản. Anh Ngụy lúc này mới tương kế tự kế." Mỗi một lần đối đầu với nhau đều là biểu hiện cho Lý Tinh Truyền xem, các loại tin tức đều có thể truyền tới tai Lý Tinh Truyền. Bọn họ giấu giếm mọi người là vì đề phòng giờ phút này. Lý Tinh Truyền nghiến răng nghiến lợi, tiến lên một bước. "Cô cho là cô lấy súng chĩa vào người tôi thì cô sẽ sống. Bọn họ vẫn có thể nổ súng như thường. Chúng ta đây sẽ cùng chết chung." Trần Nhã Ân vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy Ngụy Tông Thao hô: "Nhã Ân, lùi về phía sau." Nhưng đã không kịp rồi. Ngay khi anh hô lên hai chữ cuối cùng, thì Lý Tinh Truyền tiến nhanh lên một bước, rốt cuộc phá bỏ khoảng cách an toàn. Hắn ta nhanh chóng bắt lấy cổ tay Trần Nhã Ân, vặn một cái, họng súng hướng lên trên, viên đạn bắn lên trên trời. Bốn tên tùy tùng ở phía sau lập tức nhắm họng súng ngay Ngụy Tông Thao và Dư Y. Nhưng vào giây phút đó đột nhiên liền nghe một tiếng đoảng, đầu của một tên tùy tùng bị vỡ, máu lập tức chảy ra. Trong lúc mọi người còn chưa có phản ứng lại, thì đạn liên tiếp được bắn về phía trước. Lý Tinh Truyền giữ chặt lấy Trần Nhã Ân chắn ở trước người, vừa lùi về phía sau vừa nhắm họng súng về phía nơi đạn phát ra. Hắn ta vừa thấy liền kinh hãi, thế nhưng lại là Trần Chi Nghị.